Xin được kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng được phát thanh vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, có thể thấy là ngày nay cầm thon và xinh xắn như những nữ minh tinh Hàn Quốc là mơ ước của rất nhiều chị em phụ nữ. Phẫu thuật thẩm mỹ để tạo dáng cầm là một cái kỹ thuật làm thay đổi diện mạo của chúng ta rất là nhiều, bởi vì ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc và hình dáng của khuôn mặt. Và ngày càng có nhiều người tìm đến các thẩm mỹ viện để độn cầm rồi gọt cầm với mong muốn có diện mạo mới. Và chủ đề Sức khỏe là vàng tuần này sẽ cùng bàn về phẫu thuật độn cầm và tạo mặt V-Line với bác sĩ Kim Sơn Võ. Xin được chào bác sĩ ạ.
Một lần nữa xin được chào lại chị Bích Ngọc, và xin chào bạn nghe đài.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, hiện nay thì rất là nhiều người có nhu cầu tạo gương mặt V-Line bằng phương pháp độn cầm. Và mặt V-Line là gương mặt như thế nào? Và cái tiêu chuẩn làm đẹp này nó bắt nguồn từ đâu? Bởi vì thưa bác sĩ, vốn dĩ là người Việt chúng ta từ xưa đến nay thì thường có cái xu hướng là thích cái gương mặt tròn trĩnh rồi bầu bĩnh phúc hậu hơn à?
Dạ, trước khi trả lời Ngọc á, thì câu hỏi đầu tiên là cái bắt nguồn từ nguồn đẹp đó. Dạ. Thì phải nói cái đẹp về cái tổng quát, cái đẹp nó phải bao gồm cái ba yếu tố là tối thiểu. Tức là đầu tiên là phải symmetry, tức là nó phải cân xứng hai bên.
Dạ.
Và cái thứ hai đó là harmony, tức là nó phải hài hòa, khuôn mặt nó phải hài hòa. Và thứ ba là naturally, tức là khuôn mặt nhìn tự nhiên.
Yeah.
Tức là bất cứ cái về khuôn mặt hay là về bất cứ gì trong cơ thể thì nó là cái đẹp đó, thì nó bao gồm bảy yếu tố là tối thiểu. Thì symmetry tức là cân xứng làm sao? Tức là ví dụ mình lấy cái gương mặt của mình chia ra làm đơn giản thôi, cái lấy gương mặt mình chia làm đôi, từ một kẻ một đường thẳng từ ngay đỉnh đầu xuống ngay cái góc mũi, xuống thẳng cái đỉnh mũi, xuống vào giữa miệng, xuống cái cằm. Nhưng mà cái mình chia thành hai bên, như là bên trái bên phải là phải cân xứng, phải đẹp nhau.
Yeah.
Thứ hai là harmony, tức là cái phần harmony tức là sao, tức là cái sự hài hòa của các bộ phận trên cơ thể khuôn mặt, tức là cái geometric proportion của những cái phần của khuôn mặt nó phải hài hòa tỷ lệ với nhau, nghĩa là sao, nghĩa là cái mắt và cái mũi và cái miệng, cái môi, cái cằm và cái trán nó phải có tương đối phù hợp, thì như vậy cái mặt khuôn mặt nhìn mới đẹp được.
Yeah.
Và thứ ba nữa là nó phải nhìn tự nhiên, nghĩa là nhìn nó giống như natural looking, tức là không nhìn không thấy sợ, nhìn thấy nó rất là tự nhiên, nhìn thấy nó đẹp hài hòa tự nhiên. Và nó bảo vệ được cái yếu tố sắc tộc, tức là người Asian, người Á Châu có cái đẹp người Á Châu, người Tây Phương nó có đẹp người Tây Phương. Tức là mình mang cái mũi Tây Phương, người Á Châu không được thì nó mất sự hài hòa, mất cái đẹp. Rồi bây giờ trở về cái phần câu hỏi chính của Bích Ngọc hỏi liên quan V-Line. V-Line á, thì trước giờ mình cái V-Line tạo sau này là do cái yếu tố bắt nguồn từ bên Hàn Quốc, là họ bắt đầu thích cái khuôn mặt của V-Line. Mà họ không có theo con này lúc trước của mình, tức là khuôn mặt tròn, khuôn mặt bình vững là đẹp.
Yeah.
Nó khuôn mặt tròn thì vẫn nó có cái nét phúc hậu, và nó cái nét của cái trợ tướng bệnh học, nó có thể cái nét phúc hậu của người phụ nữ. Nhưng về cái nét đẹp thì với chúng mình công nhận là cái V-Line nó có cái, nhưng mà nó cái quan niệm nó đẹp nó thay đổi theo thời gian. Cái V-Line nó có cái nét elegant hơn, tức là có nhìn nó có vẻ nó thấy nó có vẻ trong sáng, nó có vẻ gì đó nó hơi trang trọng và hơi sang trọng hơn chút xíu. Thành ra sau này cái một cái thời gian, khoảng thời gian khoảng 20 năm nữa thì bắt đầu V-Line bắt đầu nó trộn lên, bắt đầu bắt đầu từ Hàn Quốc, và bắt đầu nó chinh chiến được cái nước Á Châu khác, và người ta bắt đầu thích cái mặt V-Line. Yeah. Minh tinh bằng bạc thì là ca sĩ bắt đầu cũng muốn đi cắt cằm, quàng cằm và tiếp xúc để tạo cái mặt V-Line.
Dạ vâng, có thể thấy là văn hóa phim ảnh rồi K-pop chẳng hạn thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái thị hiếu cũng như cái quan niệm thẩm mỹ về cái đẹp của những người Á Châu. Bây giờ thì nếu mà ra đường mà thấy những cô gái có khuôn mặt mà có góc cạnh hay là có cái cằm hơi nhọn nhọn một chút thì mọi người nói đây là khuôn mặt đẹp, khuôn mặt V-Line. Còn những cái cô gái mà có khuôn mặt bầu bĩnh, trái xoan hay là kiểu như mặt vần trăng thì lại không còn được ưa chuộng nữa. Đúng là cái đẹp nó đã thay đổi theo thời gian rất là nhiều. Vậy thì nói về cái yếu tố phẫu thuật thẩm mỹ thì có những cái phương thức nào để tạo ra một chiếc cằm V-Line thưa bác sĩ Sơn Võ ạ?
Về phương pháp thì nó có hai phương pháp. Mình có thể chia ra là conservative, tức là cái nội khoa, thẩm mỹ nội khoa, và thẩm mỹ ngoại khoa. Và thẩm mỹ nội khoa đó thì người ta có thể dùng hai cách, tức là người ta có thể là thứ nhất, khi người ta sử dụng cái người ta chích cái filler để ta làm cho cái cằm nó dài, nó nhỏ ra.
Yeah.
Và đồng thời á, sợ thì cái chuyện cái cằm nó nhọn ra thì ta phải chích botox vô cái cơ Manchester muscle, tức là cái cơ nhai của mình, cái mình nhai thì cái cơ nào nó căng lên á, thì cái cơ đó gọi là cơ Manchester, hoặc là cái muscle, hoặc là cái cơ nhai, thì cái cơ này phải chích botox vô để cho cơ đó nó bị teo lại. Nó teo lại như vậy để làm cái cơ cái khuôn mặt cái cằm hàm nó bị nhỏ lại, nó thon lại.
Yeah.
Nó phối hợp với lại cái chích thuốc ở dưới cằm thì làm khuôn mặt có hình dáng V-Line. Và phương pháp phẫu thuật nội khoa là chích thuốc botox vô cái cơ, chích filler như trong cái, hoặc là độn chỉ, hoặc là chích filler như trong cái cằm.
Yeah.
Còn phẫu thuật đó thì ngoại trừ lúc hấp độn cằm, tức là ta bỏ cái implant như trong cái cằm.
Yeah.
Bỏ implant như trong cằm thì ta hay dùng phương pháp là phẫu thuật bên trong miệng hoặc là phẫu thuật phía dưới cái cằm, thì người ta giấu cái sẹo phía dưới cằm hoặc là người ta cắt đường bên trong miệng để đưa cái đường kim lên vào trong nó, thì khi đưa lên trong đó người ta có thể đoạn vít hoặc là không đoạn vít là không có đoạn cằm. Còn ngoài ra cũng có khác phương pháp mà có nhiều người, nhất là người phụ nữ mình có góc cạnh cằm vuông hay chút xíu á, thì ngoại trừ cái đoạn cằm không nó không đủ thì ta phải cắt cằm ra.
Cái
nó gọi là cái shaving, cái jawbone của cái góc cái tâm giác, cái góc vuông của cái cạnh cằm của mình á,
mình phải cạo bớt cái xương ở hai bên
này là cắt nó đi, nó rót xương shaving hoặc là cắt xương, tức là cắt bỏ luôn. Thì mấy cái phẫu thuật này phải thực hiện bằng cái bác sĩ chuyên khoa về maxillofacial surgeon thì họ mới là chuyên khoa làm việc này.
Dạ vâng.
Thì tóm lại về phương pháp nó có hai cách là nội khoa hoặc là ngoại khoa này.
Như bác sĩ Sơn Võ vừa mới trình bày thì là có hai phương pháp, và một trong hai cái phương pháp đó là cái phương pháp mà chúng ta có thể tiêm được Botox và không có cần phải phẫu thuật. Thì đây có phải là cái phương pháp độn cằm không phẫu thuật mà rất là phổ biến trên thị trường hiện nay hay không thưa bác sĩ ?
Nó cũng không phải là gọi là tương đối là phổ biến, nhưng mà không phải là phổ biến hết, tại nó chỉ có tính tạm thời thôi.
Yeah.
Cái người ta chích Botox là chích sưu là nó chỉ được khoảng 6 tháng thôi. Và nó sẽ dùng cái Botox chắc chắn là chỉ được 6 tháng, sau đó càng chích thì nó lại càng cái thời gian tác dụng nó càng giảm xuống.
Dạ vâng.
Là chứ là tạm thời nên nó không được thời gian lâu dài.
Như vậy thì cái phương pháp này nó không có hiệu quả bằng cái phương pháp ngoại khoa, tức là chúng ta can thiệp bằng phẫu thuật. Nhưng mà có lẽ là nó sẽ ít gây đau đớn hơn cho bệnh nhân, phải không thưa bác sĩ ?
Dạ đúng rồi. Tại phương pháp thí dụ nó về nội khoa, tức là phương pháp chích thuốc là chích siêu là thì bó tóc người ta chỉ chích thẳng như mình mang just down muscle thôi. Và đến thường thường bác sĩ có kinh nghiệm họ chích thì thường không có đau đớn cả. Tất nhiên thời gian nó chỉ tác dụng khoảng 6 tháng, nhưng mà nó vẫn là tạo được cái khuôn mặt là cái cơ nó teo lại liền. Đồng thời người ta sẽ dùng những filler, có những filler để chích cho đầu vùng cằm, có những filler nó chậm, nó tác dụng khoảng 6 tháng, như là cái loại mà hyaluronic acid, như là cái Restylane hoặc là cái như là cái Juvederm hoặc Restylane. Còn cái chất khác thì nó là có thể tác dụng lâu hơn, như Rydef nó tác dụng khoảng 18 tháng. Từ ngày xưa có những chất như acrylic người ta chích cho nó sẽ lát trong 10 năm hoặc là xịt cả nó lát 10 năm. Nhưng bây giờ những cái chất thuốc mà filler nó tác dụng lâu dài như là acrylic hoặc xịt cho thì nó biến chứng nhiều quá thì bệnh nhân đau như ta bỏ là người ta dùng cái tạm thời đây hoặc là ta dùng cái Rydef lát sau 18 tháng hoặc là cái Juvederm lát khoảng 6 tháng. Còn có khi người ta dùng chỉ cái corticosteroid nó cũng có thể là độ cằm tăng lên được mà cũng lát khoảng từ khoảng 1 năm.
Vậy thì bác sĩ Kim Sơn Võ có thể phân biệt những cái ưu điểm và khuyết điểm của hai cái phương pháp mà chúng ta độn gương mặt V-Line theo kiểu nội khoa, ngoại khoa, không phẫu thuật và phẫu thuật nó khác nhau thế nào không ?
Thì thứ nhất bây giờ nói về nội khoa đó thì ưu điểm nó làm nhanh, nó làm gọn. Thời gian cái đau tham thời gian nó phục hồi rất là nhanh, chích xong có thể đi về liền, có thể ngồi đi lại liền. Nhưng khuyết điểm của nó là gì? Ta tạm thời thôi. Và đôi khi có những chống chịu đựng, ví dụ cái vùng da nó bị nhiễm trùng lại cái chắn không thể chích thuốc chịu được rồi. Còn hoặc là bị những dị ứng chích thuốc cũng thể chích thuốc được, hoặc là những nhiễm trùng tại cái da chỗ đó là chích chắn không thể là chích được. Cái lát bao lâu cái thời gian tác dụng nó chỉ ngắn thôi, khoảng 6 tháng 18 tháng là nhiều. Còn cái trường hợp mà như là vào phẫu thuật đó, thì nó phức tạp hơn, thì cái biến chứng nó nhiều hơn. Bởi vì cái thể bị nhiễm trùng hoặc là bị chảy máu hoặc là bị sau này bị phù phu sinh hoặc là cái thần tổ nó có thể bị lồi ra phải phẫu thuật lại chẳng hạn, hoặc là cái nó có thể tổn thương thần kinh, ví dụ một đoạn cằm nó là tổn thương thần kinh mang tổn đó, hoặc là cái làm các cái góc đoạn cằm cái jawline có thể tổn thương cái phần là cái thần kinh mặt hàm dưới, tức là cái regional mandibular nerve, nó cái mất thần kinh này có thể nó điều khiển cái cơ mặt cái thành động mạch mẹo, thành ra cái phẫu thuật đương nhiên là nó tác dụng vĩnh viễn, nhưng mà cái nguy cơ của biến chứng nhiều hơn. Thì nó sẽ được thực hiện trong bác sĩ chuyên khoa có chuyên môn được đào tạo. Còn những cái trường hợp chích thuốc hoặc là ấy thuốc thì hoặc là chích Botox thì có thể những bác sĩ chuyên thông thường hoặc là bác sĩ về training về complementary medicine họ cũng có thể làm được rồi, thì nó đơn giản hơn.
Những trường hợp nào thì bác sĩ sẽ chỉ định là độn cằm bằng cái phương pháp là tiêm một cái chất filler hoặc là Botox, còn cái trường hợp nào thì bác sĩ sẽ chỉ định là phải cần phẫu thuật ?
Ví dụ nói bệnh nhân nói chỉ định thì nó khó, tức là thứ nhất mình tùy theo cái yêu cầu của bệnh nhân nữa. Ngoài trừ nếu bệnh nhân không có những cái chống chỉ định rõ ràng, ví dụ mình nói về ví dụ bệnh nhân về chích thuốc, bệnh nhân dị ứng với chất thuốc đó, hoặc là bệnh nhân đang có bầu, thì đến những người nhận có bầu có thai này không thể chống chỉ định, không thể chích được phẫu thuật, bệnh nhân phẫu thuật trạng nó sẽ phải làm cái thai nhi nó bị hư, và nếu cái vùng nữ nhiễm trùng chích chưa nó có thể làm nhiễm trùng cho làm phiền nữa. Còn những trường hợp mà chỉ định cho phẫu thuật là khi nào bệnh nhân mà có yêu cầu về phẫu thuật tuyệt đối là lâu dài và người ta không có những cái chống chỉ định tổng quát được phẫu thuật, như là mình thử máu, mình khám bệnh ngoại khoa ngoại tổng quát, người ta không có chống chỉ định nữa hết thì có thể đề nghị phẫu thuật cho người ta, với điều kiện là bệnh nhân phải thích ứng với phẫu thuật và bệnh nhân phải có đủ cái sức khỏe để có thể chịu được cuộc phẫu thuật đó. và là cái phẫu thuật này nó có hai cái loại phẫu thuật mà nói là một cái là đoạn cằm, tức là đơn giản, tức là chỉ được gọi là gene implant ở trong cái cằm thôi. Những cái phẫu thuật bác sĩ thẩm mỹ thông thường có thể làm được, nhưng riêng phẫu thuật cắt đoạn cằm á thì phải là bác sĩ chuyên khoa là facial maxillo facial surgeon, tức là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật răng răng hàm mặt mà không phải là da thịt, mà bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật răng hàm mặt không làm được việc này. Ở đây hình như mà không có, chỉ có sức đi thì có một bác sĩ làm thôi.
Vậy thì trong cái quá trình mà bác sĩ đã làm việc và chứng kiến nhiều cái bệnh nhân đã trải qua cái phẫu thuật tạo mặt vi lai, thì có những cái biến chứng nào nguy hiểm có thể xảy ra với loại phẫu thuật này không?
Biến chứng mà thường gặp nhất là nó hay bị cái sinh này, cái phù này và bruising, bầm tím sau phẫu thuật nó hay kéo dài. Đôi khi bệnh nhân bị cái là cái môn xây cái mặt thấy bầm tím là cái dài chứng là cái mặt trăng hoặc là những cái mặt trăng nó dài, nó tròn, nó dài, nó sưng lậu, cái dài khoảng 2-3 tháng nữa ha. Thì cái đó là thông thường nhất. Và ngoài ra một số bác sĩ phẫu thuật là đoạn cằm và họ làm không cẩn thận hoặc là không tuyệt đối, đôi khi bệnh nhân bị cái nhiễm trùng về cái đoạn chất đoạn cằm hoặc là bị protrusion của một đoạn cằm. Còn cái những tổn thương về thần kinh thì tương đối hiếm gặp.
Như bác sĩ Sơn Võ vừa mới trình bày thì có những cái biến chứng nó có thể xảy ra với loại phẫu thuật này. Vậy thì đây có phải là một cái phẫu thuật lớn nguy hiểm, bệnh nhân khi mà họ tìm đến cái gương mặt vi lai họ cần phải chú ý hay không ạ?
Dạ chắc chắn rồi chị. Những trường hợp ví dụ bệnh nhân chỉ tới, nó có hai cái cách. Nếu mà trường hợp khi gặp cốt càm nó không có cần phải cắt gọn thì bệnh nhân chỉ có thể tới và chích thuốc botox và đồng thời kết hợp với phẫu thuật đoạn cằm. Thì dùng cái đoạn cằm với chuyên implant không á thì phẫu thuật là tương đối dễ dàng, đơn giản. Và biến chứng nó cũng dễ khắc phục, và cái thời gian phục hồi nó cũng nhanh. Còn riêng phẫu thuật cắt đoạn độc cảm là phẫu thuật phức tạp, cái tổn thương thần kinh nó có bao hàm tiềm tàng, khả năng nó bị cao hơn, đồng thời họ nó có thể nhiễm trùng hoặc là khi cái sinh phù này nó kéo dài lâu hơn, người dân nên suy nghĩ kỹ khi nào chọn phương pháp và cắt đoạn cằm.
Bính Ngọc thấy có một số trường hợp sau khi độn cằm xong một thời gian thì cằm nó bị méo, bị lệch hoặc là nó bị biến dạng. Vậy thì đây có phải là một trong những cái biến chứng mà do bác sĩ tay nghề không có tốt tạo ra hay không?
Thường là đa số là do cái tay nghề của bác sĩ nhiều hơn. Tại nếu anh được good hand thì cái phẫu thuật độn cằm thường là nó sẽ cân xứng và nó sẽ lát lon chứ nó không có bị lệch méo sau này. Nó lệch méo là đôi khi vì cái implant để không đúng cái pocket, họ để cho trong không đúng phía dưới cái màng xương, họ để phía trên cái màng xương, họ để phía trên lớp cơ là nó chạy ra cái wrong pocket thì sau này nó sẽ dễ bị nhiễm trùng và dễ bị lệch, dễ bị protrusion. Cái thứ hai đôi khi họ dùng vít mà họ vít cho họ xịt không có chặt thì sau này có thể cái vít nó bị lỏng ra, khi nó lỏng ra thì cái implant nó không còn nằm chặt tại cái chỗ này, có thể nó hơi mua qua trái phải để làm lệch cằm. Thì những trường hợp với cằm đã dùng phẫu thuật độn cằm mà sau này cằm nó bị lệch thì chắc chắn là phải tháo ra sửa lại.
Với một cái phẫu thuật mà ngoại khoa, tức là chúng ta phải gọt cằm hai bên hay là chúng ta phải đưa cái implant vào cằm ở bên dưới để tạo ra gương mặt vi lai, thì phẫu thuật này sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu và sau đó cái thời gian mà phục hồi có lâu không thưa bác sĩ?
Nếu mà chỉ là cái cách đoạn cằm không thôi thì thường phẫu thuật kéo dài khoảng 9 đồng hồ và sau đó bệnh nhân có thể với cằm nên là cái thời gian phục hồi là khoảng 1 tuần sau. Là nếu mà cái đường mổ cắt từ ngoài cằm thì có thể cắt chỉ sau 1 tuần, còn nếu không ở trong miệng thì cũng có thể cắt chỉ. Mà khi biến chứng nó ít hơn, thời gian hồi phục nó lẹ nó nhanh. Còn nếu phẫu thuật gọt cằm như chị nói thì phẫu thuật thời gian có thể kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Và đôi khi cũng là bệnh nhân tự gây mê này, chứ không thể gây tê và làm phẫu thuật gọt cằm được. Và có thể bệnh nhân nên giữ ra một gần 1-2 ngày để make sure mọi chuyện nó stabilize được cho bệnh nhân này. Thì cái thời gian hồi phục và biến chứng nó nhiều hơn, cũng như cái đau thầm trong thời gian phục hồi nó lâu hơn, khoảng 2-3 tháng khi cái mặt nó sẽ sinh lệch mặt.
Giá thành để mà chúng ta tạo cái gương mặt vi lai tại Úc á thì bao nhiêu ạ? Chắc là sẽ rất là khác biệt giữa những phẫu thuật nội khoa, phẫu thuật ngoại khoa.
Cái này bây giờ mình nói từ đó là cái giá thành từ cái phương pháp chích thuốc, ví dụ chị chích về botox không á, chích về botox cho cái tạo cái teo cơ hai bên á, thì cái chi phí tối thiểu phải là 400 đồng cho một cái cơ hai bên, tức là 800 đồng cho hai bên để chích thuốc botox. Tổng cộng họ cần chích thêm siêu lợi nữa thì phẫu thuật về gì? Cái chiếc filler có thể tốn khoảng 700 đồng nè, tức là tổng cộng về nội khoa có thể tốn khoảng 1.500 cho cái thủ thuật về vi lai bằng botox kết hợp với filler. Nếu phẫu thuật độn cằm thì thường bác sĩ tùy bác sĩ, tùy cái phẫu thuật viên họ định giá của họ, và giá trung bình có thể từ 2.000 cho tới 5.000 cho phẫu thuật độn cằm. Còn cái phẫu thuật mà cắt gọt cằm thì nó sẽ dành ra để tăng khoảng từ 10.000 trở lên.
Chi phí rất là cao tùy thuộc vào cái loại hình phẫu thuật nào đó mà bệnh nhân lựa chọn. Xin được cảm ơn bác sĩ Kim Sơn Võ đã dành thời gian cho tiết mục Sức Khỏe Là Vàng trong tuần này của SBS Radio.
Xin cảm ơn chị Bích Ngọc và xin chào tất cả mọi người.